bát hành bọt rô vừa được thưởng vừa bị phạt. Sáng hôm sau, vua Chanh dẫn đầu đoàn quân gồm 40 người hầu và cả một tiểu đội lính Chanh hành quân vào làng. Như các bạn đã biết, trong cung điện của vua Chanh, tất cả các lính hầu đều đội mũ có gắn chuông. Khi đoàn lính hầu và đoàn quân đi trên đường tạo nên một loại âm thanh làm cho những con bò đang ngậm cỏ phải ngừng nhai nghe ngóng, ngỡ là người ta đang lùa một đàn bò khác tới. Nghe thấy tiếng chuông, Bác Hành Bột Rô lúc đó đang đứng trước gương sửa ri mép, phải bỏ dở công việc của mình, thò cổ ra ngoài cửa sổ nghe ngóng. Bọn lính phát hiện ngay ra bác ta, chúng xông vào nhà bắt bác tống vào nhà ram với một bên ri mép vĩnh lên, còn bên kia thì cụp xuống. Xin cho phép tôi ít nhất là được chải nốt ri mép bên trái, Bác Hành Bột Rô cầu xin đội lính. Khi chúng dẫn bác tới nhà giam, cấm mồm, nếu không bọn ta sẽ cắt bỏ trước tiên là cái ri mép bên trái, sau đó là cái ri mép bên phải, để mày khỏi phải bận bịu vì bộ ria. Bác Hành Bột Rô đành nín lệch nín lặng, sợ bị mất đi tài sản độc nhất vô nhị của mình. Họ bắt cả luật sư đầu tròn, ông ta gào lên chống trả và tuôn ra những lời giống như những hạt đậu. Đây là sự nhầm lẫn, tôi là luật sư và phục vụ cho ngài cà chua, đây là sự hiểu lầm, hãy thả tôi ra ngay. Nhưng điều đó cũng vô ích, khác nào ném đậu vào tường. Bọn lính đóng quân trong vườn, chúng luôn bị phân tán tư tưởng bởi những biển báo của ngài gà chống. Rồi sau đó, để cho đỡ buồn, chúng bắt đầu xéo nát cỏ và hoa, bắt những chú cá vàng, bắn vỡ kính của các khu nhà kính và nghĩ ra đủ các trò quấy phá. Các bà bá tước chạy hết từ vị trí chỉ huy này đến vị trí chỉ huy khác, vò đầu bứt tai than thở, thu vang các ngày ra lệnh cho người của các ngày hãy yên đi, họ sẽ làm nằm nát tất cả các công viên này mất. Nhưng bọn chỉ huy cũng chẳng thèm bỏ vào tay, chúng tuyên bố lính của chúng tôi cần phải giải trí sau những trận chiến thắng, các vị lẽ ra cần phải biết ơn họ vì họ đã đem lại cho các vị sự bình yên chứ. Các bà bá tước phàn nàn rằng việc bắt tên Bạc Rô và ngài luật sư đầu tròn thì đâu có phải là chiến công lớn. Ngài sĩ quan nổi giận, hay lắm, nếu vậy chúng tôi sẽ bắt cả các vị nữa. Họ lĩnh tiền công chính là để bắt giam tất cả những kẻ không vừa ý, tống vào tù. Các bà bá tước chỉ còn biết bỏ đi và phàn nàn với vua Chanh. Nhà vua được bố trí nghỉ trong những phòng tốt nhất của lâu đài cùng với 40 lính hầu của mình. Sau khi tống cổ cả ngài cà chua, ngài nam tước, ngài công tước, ngài gà chống và cả bà bá tước ra ngoài, công tước Quýt lo lắng nói, các vị thấy chưa? Ngài thì thầm, các ngài Chanh và bọn lính sẽ ăn hết lương thực của chúng ta và chúng ta sẽ chết đói mất. Họ sẽ bỏ đi để mặc chúng ta cho số phận. Ôi thật là bất hạnh, một thảm họa thật sự. Người ta cho dẫn Bác Hành Bột Rô tới để hỏi cung. Ngài gà chống cẩn thận xì mũi vào chiếc khăn tay kẻ ô rồi bắt đầu ghi những câu trả lời của phạm nhân. Còn ngài cà chua thì ngồi cạnh nhà vua để mách thầm vào tai ngài những câu cần phải trả lời. Chả là vua Chanh, mặc dù có đội chiếc chuông bằng vàng trên đầu, nhưng không được thông minh cho lắm. Hơn nữa, ngài lại hay đảng trí. Và khi bọn lính vừa dẫn phạm nhân vào, ngài đã thốt lên. Ôi, hắn có bộ ria mới tuyệt làm sao? Thế thề có trời đất, ta chưa bao giờ được thấy bộ ria vừa đẹp vừa dài và được trải chuốt cẩn thận như thế này. Phải nói thật rằng ở trong tù, Bác Hành Bột Rô chỉ có mọi việc là chăm sóc và tỉa tót cho bộ râu của mình. Cảm ơn ngài, bác trả lời và khiêm tốn và nhã nhặn. Chính vì điều đó, ngài nói tiếp, ta rất là hài lòng tặng cho ngươi huân chương ri bạc. Bọn lính đâu? Bọn lính lập tức xuất hiện. Hãy đem đến đây cho ta chiếc mũ miệng huân chương ri bạc. Bọn lính mang mũ miệng tới. Đó là bộ ri lộng lẫy như cái vòng hoa quấn quanh đầu. Thật ra, bộ ri này được làm bằng bạc. Bác Hành Bột Rô hoảng hồn. Bác nghĩ họ dẫn bác đến đây là để hỏi cung. Vậy mà lại trao cho bác niềm vinh hạnh lớn đến thế này. Bác lễ phép nghiêng mình trước vua Chanh và đích thân ngài đội mũ miệng lên đầu cho bác, rồi ôm lấy bác và hôn lên bộ ria. Đầu tiên là ria bên phải, rồi đến ria bên trái. Sau đó ngài đứng dậy, định đi ra vì ngài rất đản chí, cho rằng ngài đã làm xong công việc của mình. Khi đó ngài cà chua ghé sát vào tai ngài mà rằng: "Thưa ngài, xin phép người được dắt ngài rằng ngài đã phong tặng huân chương cho một tên tội phạm nguy hiểm. Kể từ giây phút mà ta tặng cho bác ta", vua Chanh kiêu ngạo tuyên bố, "thì bác ta không còn là tội phạm nữa. Tuy nhiên, ta cũng phải hỏi cung xem sao." Rồi quay lại phía bác Hành Bột Rô, vua Chanh hỏi xem bác có biết những tù nhân kia chạy trốn đi đâu không. Bác Hành Bột Rô trả lời là bác không hề biết gì cả. Sau đó mọi người lại hỏi bác có biết ngôi nhà của bác Quý Đỏ được giấu ở đâu không, và bác trả lời là bác không biết. Ngài cà chua tức giận nói: "Hương ngài, tên này nói dối đấy. Tôi đề nghị đem hắn ra tra tấn, đến khi nào hắn chịu khai là sự thật, khai tất cả là sự thật mà thôi." "Hay lắm, hay lắm." Vua Chanh vừa xoa tay vừa phụ họa thêm: "Ngài đã hoàn toàn quên rằng chỉ mới vài phút trước đây thôi, ngài đã tặng cho huân chương ri bạc cho bác Hành Mục Rô, và ngài vui mừng được dịp xem tra tấn người, vì ngài rất thích có mặt trong những cuộc tra tấn dã man nhất." "Chúng ta sẽ bắt đầu tra tấn như thế nào?" Tên Đao Phụng xuất hiện trước mặt nhà vua với đủ bộ lễ trong tay, rìu, kiềm và cả bao diêm nữa. Diêm là dùng để nhóm lửa. "Hay vặt ria hắn!" nhà vua ra lệnh. "Bởi lẽ hắn quý bộ ria hơn bất cứ thứ gì trên đời này." Tên Đao Phụ tấm lấy ria của bác Hành Bột Rô mà kéo. Nhưng những sợi ria bền chắc vì đã được tôi luyện dưới sức nặng của những đám quần áo, đến nỗi tên Đao Phụ chỉ phí công vô ích, người ướt đẫm mồ hôi mà chẳng kéo được sợi ria nào. Còn bác Hành Bột Rô thì cứ chẳng hề cảm thấy đau đớn tí gì. Cuối cùng thì tên Đao Phụ mệt nhoài và ngã lăn ra bất tỉnh. Bác Hành Bột Rô được tống vào ngục tối và họ quên luôn sự tồn tại của bác. Bác phải ăn cả chuột sống và bộ ria của bác mọc dài đến mức phải cuộn lại thành ba vòng. Sau bác Hành Bột Rô đến lượt ngày đầu tròn bị đưa ra hỏi cung. Ngài luật sư phủ nhục dưới chân vua Chanh mà hôn hít và van xin: "Xin ngài hãy tha tội cho tôi, tôi không có tội."
"Thật tồi tệ, ngài luật sư ạ. Nếu như ngài có tội, ta sẽ tha tội cho ngài ngay bây giờ. Nhưng nếu ngài không có tội thì quả là tệ hại. Hãy khoan, hãy khoan. Thế ngài có thể nói cho mọi người biết bọn tội phạm trốn đi đằng nào không?"
"Không ạ, thưa ngài." Ngài đầu tròn trả lời, người run lên như cầy sấy. Thật sự thì ngài đâu có biết.
"Thấy chưa?"
Vua ta Chanh thốt lên.
"Làm sao có thể thả ngài ra được nếu như ngài không biết gì cả?"
Ngài đậu tròn đưa mắt nhìn cà chua vẻ cầu xin, nhưng ngài cà chua làm ra bộ đang mãi suy nghĩ, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Ngài đậu tròn hiểu ra rằng thế là hết, nhưng nỗi thất vọng của ngài bỗng biến thành cơn điên khùng thực sự khi nhận ra rằng người chủ và người bảo hộ của mình, những người mà ngài đã từng tận tụy trung thành, lại đê hèn quay lại với ngài.
"Ít ra ngươi cũng có thể nói cho ta rõ," vua Chanh hỏi, "ngôi nhà của tên vô lại bí đỏ giấu ở đâu chứ?"
Ngài luật sư biết điều này vì ngài đã nghe trộm được câu chuyện giữa Cipollino và những người hàng xóm. Nếu như mình nói ra, ngài nghĩ, thì họ sẽ tha mình, thả mình ra ư? Như vậy thì có nghĩa lý gì? Giờ thì mình đã hiểu bạn bè và những người bảo hộ cho mình là những con người như thế nào. Khi cần thì họ lợi dụng thực sự hiểu biết và khả năng của mình. để lừa dối những người khác. Họ mời mình đó ăn uống nhậu nhẹt, còn bây giờ thì họ lại bỏ mặc mình trong cơn hoạn nạn. Không, mình không còn muốn giúp họ nữa. Muốn đến đâu thì đến, mình sẽ không nói gì cả. Và ngài tuyên bố dõng dạc: Không, thưa hoàng thượng, tôi không biết gì cả. Người nói dối. Ngài cà chua rống lên: Ngươi biết rất rõ, nhưng ngươi không nói. Ngài đầu tròn nổi cơn thịnh nộ. Ngài kiển chân lên cho ra vẻ cao lớn, nhìn ngài cà chua đầy vẻ khinh bỉ và quát lớn:
Đúng, tôi biết. Tôi biết rất rõ ngôi nhà đó được giấu ở đâu, nhưng tôi không đời nào nói ra cả.
Vua Chanh nheo nheo cặp mắt nhìn.
Hãy suy nghĩ cho kỹ,
ngài nói.
Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ buộc ngươi sẽ phải treo cổ lên đấy.
Ngài đậu tròn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Hai tay ngài ôm lấy cổ như muốn giải thoát khỏi chiếc thòng lọng, nhưng lại trở lại kiên định.
Hãy treo cổ tôi đi,
ngài kiêu hãnh tuyên bố.
Hãy treo cổ ngay đi.
Nói xong những lời đó, toàn thân ngài trở nên trắng bệch, mặc dù ngài là đậu xanh, và ngã vật xuống đất. Ngài gà trống ghi vào biên bản: Kẻ có tội đã ngất đi vì xấu hổ và lương tâm bị cắn đứt. Sau đó, ngài lại xì mũi vào chiếc khăn mùi xoa kẻ ô và gấp sổ sách lại. Cuộc lấy cung kết thúc.